Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề của bài kinh 65 kinh Bát La Ly đề cập đến nghệ thuật huấn luyện hạnh thánh. Để trở thành một bậc giác ngộ và giải thoát thì các hạt giống của một bậc thánh nhân cần phải được gieo trồng. Gieo trồng hạt giống thánh là một nghệ thuật, vì bắt đầu bằng là sự chuyển hóa hành động liên hệ đến sinh hoạt phong tục tập quán hàng ngày. Trong bản kinh này chúng ta thấy Đức Phật đã nhân sự kiện của một vị tỳ kheo không giữ được một giới khoản do Đức Phật mới thiết lập, nên Ngài đã nhân cơ hội đó khuyên tất cả các vị xuất gia hãy phát triển và thực tập giới định và huệ để tự huấn luyện mình trở thành các bậc thánh trên con đường an vui và giải thoát. Nghệ thuật huấn luyện hạnh thánh trong bản kinh này rất giản đơn, phát xuất từ những thực tập rất căn bản mà hễ ai có nỗ lực hành trì thì có kết quả giống như nhau. Vấn đề chính yếu ở chỗ là chúng ta phải tháo gỡ các quan niệm sai lầm rằng thánh nhân là những bậc siêu phàm thoát tục từ lúc mới có mặt ở trong cuộc đời này. Quan niệm về thiên bẩm như là một bản năng đặc biệt ở một số người sẽ làm cho phần lớn những người còn lại đó khó có thể phát huy được những năng lực mà mình cũng có thể có như một tiềm năng. Để huấn luyện các hạnh thánh một cách thành công, chúng ta cũng cần phải điều chỉnh một quan niệm sai lầm đối lập, cho rằng là chỉ cần nỗ lực làm một cách đơn giản là có thể thành công. Sở dĩ gọi là quan niệm sai lầm là bởi vì một bên đặt nặng vào các hạt giống sẵn có, cho nên bỏ rơi đi tiềm năng và các nỗ lực ở hiện tại vốn đóng một vai trò rất quan trọng dẫn đến sự thành công. Và mặt khác thì giản đơn hóa và cho rằng là việc trở thành một vị thánh nó chỉ bắt đầu bằng những nỗ lực quá bình thường. Trong bản kinh này, Đức Phật đã dạy cách thức huấn luyện mỗi người trở thành những bậc thánh thông qua một số trình tự căn bản. Vấn đề thứ nhất là giới hạnh và sự tùy cơ. Khái niệm giới hạnh được chúng tôi sử dụng thay thế cho học giới ở trong các bản văn Pali và A Hàm nói chung. Học giới là một giới khoản cần phải được thực tập. Khi gọi là một giới khoản cần phải được thực tập đó, chúng ta có cảm giác rằng đó là những khuôn phép quy định. Cái gì được quy định có thể tạo ra sự gò bó, khó chịu. Thay thế nó bằng khái niệm giới hạnh, tức là đời sống đạo đức liên hệ đến đức hạnh và những đức tính tốt của con người. Và do đó nó nâng cái tầm nhận thức về tính vai trò và giá trị trong sự hành trì dẫn đến chuyển hóa, sẽ dễ dàng giúp cho hành giả đạt được hơn là quan niệm như là một giới khoản hay là một giới điều. Một hôm nọ khi Đức Phật ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên, Đức Phật mới tập hợp tất cả các đại chúng lại và dạy một điều phát xuất từ bản thân Ngài, mong tất cả những người khác cũng có thể thực tập và thành công. Ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, ta luôn hành trì ngồi ăn một lần, nhờ đó ít bệnh ít não, nhẹ nhàng khỏe và an lạc và khó bằng trong suốt cuộc đời của ta. Ta mong rằng tất cả các vị tỳ kheo lớn hay nhỏ, mới thực tập tu hay là thực tập tu lâu năm, hãy nên nỗ lực thực hành tương tự và sẽ có kết quả tương tự như chính ta đã đạt được. Lời tuyên bố đó, nếu gắn nó vào cái thời điểm nó được có mặt đó, chúng ta biết rằng là từ lúc Ngài thiết lập ra Đạo Phật cho đến khoảng 20 năm sau, các vị xuất gia có thể mỗi ngày ăn 2 cử 3 cử. Riêng Đức Phật thì mỗi ngày ăn con lần thôi. Quán căn cơ, Đức Phật đã khuyến tấn hết tất cả các thành viên xuất gia hãy thực tập ngày ăn một lần. Về hai tính giá trị có thể đạt được, đó là có sức khỏe, ít bệnh, ít não, và thứ hai là đó, cần phải an lạc đó, có mặt ở trong sự hành trì. Bản chất của lời phát biểu của Đức Phật đó, mang tính khuyến tấn, không hề có bất kỳ một áp lực nào. Như gọi là học giới cũng có nghĩa là một điều về đạo đức mà tất cả mọi người nên thực tập. Do đó các khái niệm được dịch ra chữ Hán đó, dùng như là giới cấm, làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt khó thở lắm. Học giới là một điều khoản cần phải thực tập, thấy nhẹ nhàng hơn. Chúng ta chỉ cần so sánh cái phong cách pháp quy ở Việt Nam và các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước nói tiếng Anh, sự sử dụng ngôn ngữ về phương diện mệnh lệnh cấp có phần khác nhau. Chẳng hạn như trong tiếng Anh người ta dùng là no smoking, không hút thuốc. Ở Việt Nam mà không đề là không hút thuốc mà là cấm hút thuốc. Khái niệm cấm và không nó khác nhau dữ lắm, dù cả hai đều là mệnh lệnh cấp. Khi chúng ta ghi một cái động từ phủ định không, chúng ta như nhắc những người khác là nên tôn trọng. Nhờ cái không hút thuốc đó mà những người có mặt trong một cộng đồng, sinh hoạt trong một địa điểm không bị ảnh hưởng bởi khói thuốc, vốn có thể làm ô nhiễm môi trường, gây bệnh tật và nhiều dị ứng khác cho những người đang có mặt xung quanh mình. Trong đó sử dụng động từ cấm như là một sự bắt buộc, là nếu vi phạm đó chắc chắn sẽ có những khung hình phạt. Bây giờ ở phương Tây dùng chứ không, chứ còn vi phạm vẫn có hình phạt giống như nhau, thậm chí nặng hơn. Ấy thế mà người được yêu cầu đó có cảm giác thoải mái vì đã nâng ý thức về tính tác hại của vấn đề đối với nhận thức của họ, cho nên họ dễ dàng bỏ hơn. Do đó Đức Phật đã đề cập nó như là một học giới, một điều khoản đạo đức cần phải thực tập. Chứ Ngài không bắt buộc và cũng không cấm khi người khác không làm được việc đó. Trong hội chúng có một vị tỳ kheo xuất gia khá lâu, theo Phật cũng khá lâu rồi, ảnh hưởng cũng khá lớn đối với quần chúng. Phát biểu như thế này: nếu con ngồi ăn một lần, con sẽ vừa lo lắng và vừa hối tiếc. Ở đây ông đã xuất hiện hai thái độ tâm lý. Thứ nhất là lo lắng rằng không biết là ngày ăn một cử như vậy có đủ sức khỏe để làm việc, để tu tập, để đạt được kết quả hay không. Các lo lắng kéo theo sau đó có thể liên hệ đến tình trạng bệnh tật, rồi những nỗi khổ niềm đau do bệnh tật gây ra, các trở ngại trên con đường tu tập nói chung. Thế là sự lo lắng đó là có cơ sở. Nuối tiếc là thái độ tâm lý thứ hai, bởi vì nào giờ ông đó quen ăn ngày hai cử ba cử, bây giờ yêu cầu mỗi ngày ăn có một cử, thì phải từ bỏ một thói quen làm cho nhiều người không mạnh dạn. Mặc dù những thói quen này rất đơn giản và rất là dễ bỏ, nhưng mà vượt qua được thói quen đó, đòi hỏi đến nghị lực rất lớn. Gây dựng một thói quen chỉ cần mất khoảng chừng vài năm có thể thành tựu được, nhưng tẩy não và tháo gỡ thói quen đó có thể mất đến cả một đời người. Thậm chí có nhiều tình huống nếu đó là một thói quen dẫn đến những phản ứng hóa chất tạo ra cái ảo giác ở trên não bộ đó, thì thói quen đó đôi lúc phải mất đến cả vài kiếp mới có thể tháo gỡ được. Cho nên ông bảo rằng nếu ông phải ăn một ngày một cử như Đức Phật đó, thì ông sẽ tiếc nuối lắm và hối hận về sau, hối hận rằng là đã bỏ một cái thói quen. Nhiều vị muốn phát tâm đi xuất gia, nhưng khi trải qua cái thời gian tập sự đó, các vị thầy hướng dẫn tâm linh yêu cầu phải bỏ thuốc lá đối với người nam, bỏ ăn trầu đối với những người nữ, họ cảm thấy lắc đầu đó, thôi thà con không tu, tu cái này chắc chịu không nổi. Mặc dù ngày nay trên các điếu thuốc lá đó có ghi một câu là hút thuốc có hại cho sức khỏe, giúp cho người tiêu thụ thuốc lá đó có được ý thức rằng là sự tiêu thụ nó vào trong cơ thể là một hành động mất lòng từ bi đối với bản thân và gây ảnh hưởng cho tha nhân ấy, thế mà nhiều người vẫn không bỏ được vì thói quen đó nó tạo ra những cơn nghiện bởi những kích thích tố hóa chất gây ra một cái phản ứng hóa học ở trên não tràng, và nó tạo ra một tiến trình lệ thuộc về vật lý cũng như là lệ thuộc về tâm lý. Hai sự lệ thuộc này đã làm cho người ta khó thể vẫy tay chào với một thói quen. Tại vượt qua những thói quen rất là đơn giản nhỏ nhỏ là không nổi, cho nên họ ngán ngẩm sợ làm những việc lớn hơn cũng không xong. Do đó ở đây Đức Phật chỉ đề cập đến cái tính cách giá trị để giúp cho người cần thực tập đó thấy được các lệ lạc của nó, tự động người ta sẽ tuân hành theo một cách có ý thức. Đức Phật nói nó có rất nhiều giá trị lệ lạc, chẳng hạn như là ít bệnh tật, rồi ít bị phiền não, tại vì nếu ngạn ba cử đi khắc thực á, bữa có bữa không cũng phiền não lắm. Hoặc là ta cho nhiều cho ít, hoặc là cắt cớ ta bỏ sạn đá sỏi cát hay trái dừa khô, hoặc là những vật thực mà ăn vào có thể bị chột dạ đau nhức vân vân, thì nó dễ dẫn đến nhiều cái tình trạng phiền não khác lắm. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ tại đây về cái phương pháp nhất tọa thực được Đức Phật kể xướng trong thời của Ngài, và cái phong tục như là văn hóa ẩm thực trong các ngôi chùa ngày nay. Chúng ta thấy Đức Phật đề cập đến những vị xuất gia ăn ngày một cử đó, được dịch trong chữ Hán là nhất tọa thực, nó gồm có hai nghĩa. Thứ nhất là ăn một ngày một lần vào giờ ngọ, từ 11 giờ cho đến 12 giờ rưỡi. Sau giờ ngọ thì không được ăn lần thứ hai. Nghĩa thứ hai của nhất tọa thực còn ám chỉ cho cái phong cách ăn trong chánh niệm và tỉnh thức. Tức là trong suốt thời gian ăn, hành giả giữ yên lặng, nhai thật kỹ, ý thức về thực phẩm đang được đưa vào trong cơ thể để cho các dịch vị có thể tiết ra một cách trọn vẹn nhất, hỗ trợ một cách rất là tất yếu cho tiến trình tiêu hóa và trao đổi chất ở trong bao tử và lục phủ ngũ tạng nói chung. Và kể từ khi vị tu sĩ ngồi xuống để ăn cho đến lúc hoàn tất có thể ăn là không được đứng dậy đi tới đi lui, vì nó vừa mất trang nghiêm, vừa mất vệ sinh, vừa không đảm bảo được sức khỏe. Nhất tọa tức là ngồi một lần thôi, rồi yên vững chãi suốt cái thời gian ăn cơm, trong vòng 15 cho đến 30 phút tùy theo thực phẩm nhiều và ít. Chế ra điều khoản này trong cái bối cảnh văn hóa đó nó có những lý do. Thứ nhất là người Ấn Độ có thói quen quan niệm rằng những vị được gọi là tu sĩ, dù bất kỳ truyền thống tôn giáo hay tâm linh nào, không được gắn liền với bất kỳ những hoạt động thuộc về kinh tế, chính trị và các loại hình lao động. Tức là người tu sĩ phải phát huy cái sở trường chính yếu của mình là lao động tâm linh, vượt lên trên loại hình lao động trí óc gắn liền với các cái nghề như là nhà giáo, ngoại giao, công chức hay là những cái loại hình liên hệ đến sử dụng chất xám nói chung. Khi các vị tu sĩ gắn liền với truyền thống lao động tâm linh đó, thì điều quan trọng là làm thế nào cho đời sống đạo đức của mình ngày càng được sáng tỏ, để mang lại hạnh phúc cho bản thân và thông qua đó giúp ích cho cuộc đời. Chính vì vậy mà việc ăn uống của người tại xuất gia trở nên rất đơn giản, cho dạng đó không được quyền đòi hỏi, không được quyền yêu cầu, và không xem đó là cứu cánh của hạnh phúc, mà chỉ xem nó như là một phương tiện hỗ trợ cần thiết cho sự hành trì nói chung. Nếu một vị tu sĩ mỗi ngày 3 lần cầm bình bát đi ra ngoài đường phố, từng bước hẳn thơi để khắc thực, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quần chúng sẽ nghĩ rằng là các ông thầy tu, các vị sư cô này tối ngày chỉ có lo ăn và uống thôi. Và từ từ thiên hạ sẽ trốn vì không đủ để chu cấp cho các vị một ngày đến 3 lần. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu sau khi Đức Phật thành đạo thôi, cái giáo đoàn của Ngài là 1250 vị tỳ kheo. Với hướng dẫn tâm linh và hiệu quả của sự hướng dẫn đó, số lượng đó tăng đến cả vài chục ngàn. Chúng ta có thể hình dung một đoàn tu sĩ vài chục ngàn người đi hành khách ngày 3 cử, thiên hạ chắc trúng á, sợ hết. Cho nên Đức Phật là không còn cách nào khác, đã khuyến tấn những vị xuất gia đó nên giảm tiện về việc ăn uống để đầu tư cái loại hình lao động tâm linh, tức là sự hành trì và tu tập, để con làm bận tâm việc chu cấp thực phẩm của đàn na tính thí, và thứ hai nữa là dành thời gian nhiều cho sự hành trì của bản thân, tránh được các quan niệm rằng là những vị xuất gia trở thành những người tiêu thụ vì ngạn đến 3 cử giống như người bình thường ở ngoài. Mặc dù Đức Phật dùng khái niệm là ăn nhất tòa thực sẽ ít bệnh, không có nghĩa là Đức Phật nhấn mạnh đến cái tính cách khoa học của việc ăn ở trong cái giới khoản đạo đức này. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến cái sự tiện ích của nó về phương diện tu tập và hành trì thôi. Ít bệnh có nghĩa là nhờ ăn ngồi một chỗ đó, không có đứng dậy, không có nói, không có để tâm vào những chuyện khác, thì cái tiến trình trao đổi chất và tiêu thụ thực phẩm với dịch vị và sự hỗ trợ của nó sẽ làm cho sức khỏe của con người được đảm bảo. Ít bệnh nó thuộc về tình huống đó. Còn bao tử và sự co thắt của nó đó, nó đòi hỏi đến cái sự nhịp nhàng, ăn ít mà ăn nhiều lần thì đảm bảo sức khỏe hơn là ăn một lần rồi suốt các thời gian còn lại trong một ngày để cho bao tử rơi vào tình trạng là trống vắng, thì nó sẽ lúc đó làm việc quá mệt, lúc đó thì quá trống, thì tình trạng bệnh có thể xảy ra. Cho nên phải hiểu cái khái niệm ít bệnh trong ngữ cảnh nhất tọa thực là cái tính cách ăn có khoa học hơn là cái tính cách khoa học trong sự ăn. Về cái múi thời gian được phân bổ cho việc ăn uống giữa ngày, điểm thứ hai là trong thời đại của Ngài đó, việc ăn chay trường trở thành như là một truyền thống văn hóa ẩm thực rất mới, và Đức Phật là người khởi xướng đầu tiên. Dĩ nhiên trước đó thì tất cả những vị xuất gia và những người có thể khác tôn giáo trước khi trở thành đệ tử của Đức Phật đã có thói quen là ăn mặn. Sau khi trở thành vị xuất gia trong những năm đầu đó thì truyền thống ăn mặn đó vẫn tiếp tục diễn ra, với một lý do là việc đi hành khất không được quyền lựa chọn, ai cho gì ăn đó thôi. Nếu một ngày mà ăn đến ba cử thực phẩm có liên hệ đến thịt và cá đó, cái nguồn năng lượng đối với một người đi tu không có lao động về tay chân mà chỉ có tu tập về tâm thức và tâm linh đó, nó có thể tạo ra một sự dư thừa, và các dư thừa về năng lượng đó nó có thể dẫn đến những tình trạng mà nỗi đam mê về sự hưởng thụ đó nó có thể xuất phát ở trong tâm của người xuất gia. Cho nên Đức Phật đã khuyến tấn giảm tiền việc ăn uống ở một mức độ mà nó vẫn có thể đảm bảo được sức khỏe cho người tu. Cộng thêm vào đó thì người xuất gia cần phải hành trì thiền định, rồi đi thiền hành hàng ngày. Tất cả những cái đó nó hỗ trợ về sức khỏe rất tốt, cho nên ăn ít mà vẫn không bị bệnh tật. Sau khi nghe Bát Đại Ly nói rằng là ông không thể nào ăn nếu ông phải làm việc đó, hoặc là ông sẽ phải lo lắng, hoặc là ông sẽ phải nuối tiếc về sau, Đức Phật đã gia giảm điều khoản này cho ông: hãy ăn tại chỗ một phần, phần còn lại đó có thể ăn sau đó để có thể sống qua ngày. Tất cả các điều khoản đạo đức đó, đều là những cái khuôn phép để giúp cho chúng ta nâng cao đời sống giá trị của mình. Chứ tính cách bắt buộc là nó không được áp dụng, mà nó chỉ đặt trên nền tảng là khuyến tấn đó, tùy theo cái khả năng chịu đựng của từng người. Ê, Đức Phật đã gia giảm điều, mặc dù ngài khuyến tấn là ta suốt cuộc đời ăn ngày một cử, nhờ đó có được nhiều giá trị về sức khỏe và tu tập, cho nên nếu muốn được như thế thì hãy bắt chước theo. Nhưng khi biết vị tỳ kheo này không thể làm được thì ngài vẫn cho phép ăn hai lần. Sau khi nhận phẩm vật cúng dường của đàn na xong rồi đó, chia làm hai phần, ăn một phần ngay tại chỗ, sau đó nó phần còn lại ăn sau cũng được. Tỳ kheo Bát Đa Ly trả lời là: con vẫn cảm thấy không thoải mái vì sự lo lắng đó, và nuối tiếc vẫn tiếp tục diễn ra nếu còn phải ăn theo cách thế được Phật cho phép. Ở đây chúng ta thấy nó có một sự mâu thuẫn nội tại về thói quen diễn ra về phương diện ăn uống đối với vị tỳ kheo này. Dĩ nhiên là cái nỗi lo lắng lớn nhất của ông là không biết rằng là mình có thể đảm bảo được sức khỏe và thông qua đó đó đảm bảo được sự hành trì, tức là phát xuất từ một cái tâm niệm rất tốt, nhưng mà lại tạo ra sự thặng dư rồi các nỗi lo không đúng đó, như là một nguồn năng lượng bị thiêu đốt. Chúng ta luôn luôn có bệnh lo, lo trời, lo đất, lo gần, lo xa, lo trong, lo ngoài, lo đủ thứ trên đời. Chỉ cần quẳng đi cái lo đó thôi là chúng ta có thể sống rất là hạnh phúc và thoải mái. Bản kinh không mô tả về cái cấu trúc vật lý của vị tỳ kheo này, lớn con, nhỏ con, khỏe mạnh, ốm yếu. Nhưng ta biết chắc chắn rằng là cái nỗi lo của ông là quá đáng thôi. Ông chỉ sợ rằng ông làm không nổi vì không có tự tin, cho nên ông đã có một thái độ là tuyên bố rằng ông không thể nào làm được việc đó, như là một sự bất lực của bản thân mình, để mong Đức Phật cho phép ông sử dụng cái phong tục tập quán ăn uống bình thường mà ông đã trải qua trong cuộc đời mấy mươi năm. Nỗ lực tu tập là một nỗ lực thay đổi thói quen thôi, đổi thói quen đời trở thành thói quen đạo. Người muốn sống hạnh phúc là thay đổi thói quen của khổ đau trở thành thói quen của an lạc. Chúng ta có khuynh hướng là thay chứ chưa có đổi. Khi mình buồn chán ở trong nhà, mình đi thay cái không gian, đi ra bên ngoài chứ không đổi tánh tình, đổi nội dung, đổi chất liệu của cuộc sống. Phần thay thế nó chỉ là một thoáng chốc, có giá trị hỗ trợ về tâm lý nhất thời thôi. Còn về lâu về dài nó phải đổi, đổi về nội dung, đổi về chất lượng, đổi về chất liệu, đổi về phong cách, thì chúng ta mới có thể đảm bảo được sự hạnh phúc đó có mặt một cách lâu dài. Nguyên do tại sao chúng ta không mà nhận đổi thói quen là bởi vì chúng ta không thấy được tính giá trị của việc thay đổi này. Rất nhiều người muốn đi xuất gia nhưng cứ phải lo lắng rằng là không biết sau khi xuất gia tôi có làm lợi ích gì cho bản thân mình, huống hồ là cho cuộc đời. Một số vị khác lại lo lắng như thế này: bây giờ tôi đang có sự nghiệp, có lương bổng, có vị trí xã hội, ăn nên làm ra, mỗi tháng vẫn dư giả được tiền bạc để làm công đức và phước thiện, tức là bàn tay của mình mang lại hạnh phúc cho người khác. Bây giờ trở thành người tu thì suốt cuộc đời là không có làm kinh tế rồi, mỗi ngày phải nhận vật thực cúng dường của đàn na tính thí, từ một người phát tâm cho bây giờ trở thành một người nhận, lòng cảm thấy mặc cảm và thấy xa sao đó, cho nên không an tâm. Rồi nghe trong sách vở của các tổ tu hoa dạy rằng là nếu tu tập mà không đạt kết quả thì đời đời kiếp kiếp phải mang lông đội sừng để đền lại cái nợ ngày xưa của đàn na tính thí. Nhiều người sợ hoảng hốt quá không dám đi tu, cái là nỗi lo không lo quá sáng hòa xa, rốt cuộc nó không đi tới đâu. Bản chất của an lạc hạnh phúc là phải giải phóng nỗi lo, dù là nỗi lo chính đáng. Có nhiều người đâu phải lo chuyện ngoài phố mà lo chuyện trong nhà, mà lo dư thừa đó nó tạo ra sự ràng buộc mỏi mệt về cảm xúc lắm. Thay vì có nhiều công việc chúng ta chỉ đầu tư có một giờ là làm xong, nhưng người có thói quen và có bệnh lo đó nằm trằn trọc băn khoăn cả tháng ngoài giấc vẫn chưa thành. Xong việc rồi, có kết quả rồi mà cứ nghĩ chầm chầm đau đáu về cái chuyện đã qua rồi tiếp tục lo những chuyện khác nữa. Cái bệnh lo đó nó làm cho con người mất hết hạnh phúc và tốn hao rất nhiều năng lượng, thay vì tập trung năng lượng đó vào công việc hiện tại, làm hết mình, làm có phương pháp, làm trong thoải mái, làm trong vui tươi đó, thì hiệu quả và năng suất lao động nó sẽ rất cao, nó lo phá vỡ hết tất cả cái đó. Tỳ kheo Bát Đa Ly đó là rơi vào tình trạng của nỗi lo đó, là bởi vì ở cuối bản kinh đó, chúng ta thấy ông đã thực tập rất thành công và rất có kết quả. Nhưng vì nỗi lo đã làm cho ông khủng hoảng, sợ hãi và trở thành là một người tuyên bố vội vã về sự bất lực của bản thân mình. Trong khi đó chỉ làm thực tập qua mình mới biết rằng là mình có đủ sức hay không thì không chịu làm, cứ thấy ngán ngẩm trước, vẫy tay chào, rút lui, an phận lũ thường. Sự thất bại của rất nhiều người trong chúng ta nằm ở chỗ là chúng ta đánh giá sai về năng lực của bản thân mình, không tự tin, cho nên là làm một cách chơi chơi thôi chứ không có làm thật sự. Và kết quả là chúng ta chỉ đạt được một phần rất nhỏ so với những gì chúng ta mong đợi. Từ đó nó dẫn đến một cái thói quen là tự ti, mặc cảm về sự thiếu năng lực và thành công của bản thân. Vấn đề thứ hai trong cái này đưa ra đó là ngược dòng mất nguồn, chạy theo một cái dòng mà các nỗ lực của sự trôi chảy theo nó đó có thể mang lại an vui và hạnh phúc đó, thì sự đi ngược lại cái dòng đó đó sẽ làm chúng ta mất đường về, mất phương hướng. Ở đây chúng ta thấy là dòng chảy của đời sống của người xuất gia nằm ở chỗ là giản tiện hóa các nhu cầu vật thực để đầu tư tâm huyết, thời gian, công sức cho sự hành trì để phát triển năng lực tâm linh. Thì có nhiều người có thói quen là đi ngược lại cái dòng chảy đó. Chúng ta thấy là cái dòng đời đó nó có một cái sức cuốn rất mạnh với những thói quen, và chúng ta nâng cái thói quen đó trở thành bản tánh và nuôi dưỡng nó bằng những nỗi lo. Trong cái đó dòng đạo đó nó là cái dòng ngược đời, tức là đi ngược hoàn toàn với khuynh hướng đời sống của người thế gian. Và do đó nó đòi hỏi đến sự nỗ lực để vượt qua các thách đố. Khi được ai tặng cho một cái câu rằng là cái ông này bà này sống ngược đời lắm, rồi mình phải cảm thấy hạnh phúc rồi. Nếu là người tu thì đời là hưởng thụ, sống ngược đời cái là vượt qua được cái khuynh hướng thói quen hưởng thụ. Dĩ nhiên là đừng có hiểu theo cái nghĩa bình thường ngược đời. Giờ ta ngủ mình thức, giờ ta thức mình ngủ, giờ ta làm việc là mình nghỉ ngơi, giờ ta là nghỉ ngơi mình làm việc. Cái ngược đời đó là dĩ nhiên là không xài được. Còn ngược đời về tính cách, về tâm lý, về hành động đó, để giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn và có ý nghĩa hơn. Người xuất gia là những người đang nỗ lực đi ngược dòng đời. Khi tất cả các thành viên xuất gia có mặt ở trong một cộng đồng và đang nỗ lực bơi đi ngược dòng, có nhiều người tách ra đi riêng, đi một mình, bởi những thói quen, bởi những nỗi lo, bởi những sự sợ hãi, bởi không tự tin rằng mình có thể thành công ở trong sự hành trì như bao nhiêu hành giả khác, cho nên mình đã tách ra khỏi con dòng và cuối cùng mình mất nguồn, tức là mất đi phương hướng và mất đường về. Bản kinh mô tả là trong khi tất cả những người xuất gia dù mới thực tập có vài hôm đã có thể làm quen với phương pháp mới mà Đức Phật yêu cầu là ăn một ngày một cử, thì tỳ kheo Bát Đa Ly là tuyên bố về sự bất lực của bản thân mình. Từ sự tuyên bố bất lực đó, ông có mặc cảm và ông đã xa lánh Đức Phật suốt 3 tháng an cư, không hề nghe bất kỳ một bài kinh nào do Đức Phật nói. Khi chúng ta nhận diện ra rằng là mình có những điều chưa được hoàn tất, chưa được hoàn thiện, thì lòng mặc cảm và sĩ diện nó có thể xuất hiện tùy theo tâm lý của con người. Sĩ diện xuất hiện trong tình huống này là một điều tốt. Tôi thua suốt những người khác cho nên tôi phải nỗ lực để bằng và hơn. Thì sự sĩ diện đó sẽ làm cho chúng ta nỗ lực nhiều hơn và vượt qua cái giới hạn của bản thân mình. Còn mặc cảm trong tình huống này nó sẽ làm cho mình là trốn chui, trốn nhủi, không muốn gặp người này, gặp người đó vì sợ bị phê bình, sợ bị lời qua tiếng lại, sợ bị chỉ trích, sợ bị trở thành đối tượng đề cập đến của người khác. Cho nên từ đó có tính cách là thúc thủ, sống lặng lẽ, rút vào một cái nơi nào đó, có thể là ngôi nhà của bản thân mình, hoặc là ẩn cư, ẩn trú ở một phương xa nào đó, và cảm thấy rằng mình đã được an lạc. Giống như con rùa đó, rút đầu mình tứ chi vào trong cái mui, cái mai, và có cảm giác rằng mình đã được an ổn. Cho vì đó nó chỉ là cái tình trạng là lẩn trốn nè, cái bế tắc mà mình đang phát phải. Có những vị đồng tu với tỳ kheo Bát Đa Ly đó cảm thấy thương tưởng ông, họ tìm cái cớ để có thể tiếp cận được ông. Họ đi tìm vải để mai cho Đức Phật một chiếc y mới, lần lần với ông và tâm sự với ông như thế này: này sư huynh Bát Đa Ly, chúng tôi sẽ dâng cúng chiếc y này cho Đức Thế Tôn. 3 tháng ăn cư chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc. Thầy của chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục con đường văn du hoằng hóa khắp mọi nơi. Đến lúc đó cơ hội gặp được ngài đó sẽ trở thành rất khó khăn. Cho nên tốt nhất là sư huynh hãy đến gặp ngài, đừng để cho sự khó khăn này tạo tiền đề tạo ra rất nhiều sự khó khăn kế tiếp theo. Và sau đó đó, sự hối hận đã làm cho mình trở nên rất mỏi mệt. Lúc đầu vị tỳ kheo này chần chừ vì 3 tháng không gặp Phật nữa, trở nên ngại ngùng, vừa mặc cảm vừa tự ái, mà bây giờ phải đến gặp ngài để bày tỏ cái lỗi lầm của mình. Ông ta không bằng dạng nhưng mà đưa các vị pháp hữu khuyến tấn, cho nên ông ta đã nhận lời. Trong sự hành trì đó, nếu chúng ta có được một người bạn tốt hay là nhiều người bạn tốt như là các vị tỳ kheo đồng tu trong tình huống này, là một diễm phúc rất lớn cho chúng ta. Tại vì cái tâm lý con người đó lúc bị giải đãi, lười biếng, thoái thất, Có một người điểm vào đúng cái huyệt đạo của sự giải đạo chán trường đó là chúng ta phấn chấn vươn lên liền. Và nếu không ai gặp một cái người lười biếng tương tự đó, châm dầu vào lửa là chúng ta chán nản bỏ cuộc luôn. Chẳng hạn nói những câu tu chi phạch lắm, ra đề với tôi, ở ngoài xuống hơn, muốn làm gì cũng được, không ai la rầy mình, không ai bắt buộc mình. Mình muốn ngủ ngày thì ngủ, muốn thức đêm thì thức, muốn làm gì thì làm, muốn hưởng thụ gì thì hưởng thụ. Trong sự chán chường đó, khi chúng ta nghe điểm vào những câu như thế này, chúng ta tưởng là người đó thương mình, nhào theo, cả hai cùng rớt vào hố sâu. Vậy là có được cái người hiểu mình, nâng đỡ mình trong những lúc mà mình bị tuột xuống ở chiều sâu lặng nhất đó của tâm thức là một phước báo. Nâng đỡ mình, giúp cho mình vượt qua cái khó khăn nhất ở trong đời sống tâm linh. Bartali đã đến gặp Đức Phật và thưa với Đức Phật như thế này: có một lỗi lầm đã chiếm đoạt thân con, đã chiếm đoạt tâm con, làm cho con trở nên ngu ngốc, mờ ám và làm điều không tốt. Con đã trở thành bất lực trong khi mọi người đang nỗ lực thực tập và thực tập một cách thành công. Mong Phật hãy bỏ qua lỗi lầm của con để cho con phòng hộ trong tương lai, để cho con có cơ hội làm mới. Lời phát biểu và phát lồ của vị tỳ kheo này để cho chúng ta thấy rằng là ông là một người biết quay về. Cái sơ suất và lỗi lầm ai cũng có. Có người có nhiều, có người có ít. Có người có cái tánh ngang bướng, khó dạy hoặc là khó thuyết phục. Nhưng có người đó chỉ cần nghe một người khác phân tích đúng và sai là có thể quay về bằng một cái thái độ tình nguyện, chứ không cần người ta phải nói lớn tiếng, mắng nhiếc, la rầy hay là nhắc nhở nhiều lần. Vì thì kheo này chỉ được khuyến tấn có một lần thôi, mặc dù lúc đầu ông miễn cưỡng, nhưng mà sau đó ông mạnh dạn và thấy rất rõ rằng là cái nỗi lo của mình là nỗi lo thẳng dư, chứ không phải là nỗi lo cần thiết. Sức khỏe của ông đủ sức để ăn ngày một cử, nhưng mà ông không tự tin, từ đó dẫn đến sự ly khai với chúng, sống cuộc đời biệt lập với chúng. Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta về một đời sống cộng đồng. Đời sống cộng đồng đó chỉ có giá trị khi mà yếu tố hòa hợp, hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ, dìu dắt, chia sẻ, thương yêu có mặt. Và nếu chúng ta phát xuất từ một cái tâm thật sự đó, chúng ta có thể hóa giải hết tất cả các điểm dị biệt để có thể sống chung với nhau trong sự tương thân và tương ái. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ có thể vượt qua được những cái khó khăn trong đời sống tập thể, khi mà huyết thống không hề có, họ tộc, màu da, tuổi tác, cá tính hoàn toàn khác nhau mà vẫn có thể sống trong sự hạnh phúc với nhau. Bartali đã nhìn thấy rằng là có một lỗi lầm là không chế ông. Lỗi lầm đó là sự không tự tin, là nỗi lo quá đáng. Và khi nhận thức rằng đây là một lỗi lầm á, rằng là thấy rằng là sự chạy theo nó là một nỗi si mê và làm cho ông trở thành một con người ngu ngốc. Rất có thể thông qua sự tưởng tượng và hình dung của chúng ta rằng vị tỳ kheo này rất lực lưỡng, khỏe mạnh á, có thể mỗi ngày ông ta ăn rất nhiều, bây giờ được Đức Phật yêu cầu ăn ít hơn, ăn ngày một cử, ăn suốt thời gian không được đứng đi nói lại. Ông cảm thấy là sợ rằng không đảm bảo được sức khỏe, cho nên ông đã kháng cự lại Đức Phật. Nhưng sau đó ông thấy rằng đó là một hành động không công quan, cho nên ông đã bày tỏ và thấy rằng nó là một lỗi lầm. Sự nhận diện về bế tắc của ông trong tình huống này là một sự so sánh, vì ông đã phát biểu trước Đức Phật rằng là có nhiều người đã thực tập và thực tập thành công, trong khi đó con đã trở thành bất lực vì không tin vào bản thân mình, do đó mong Đức Phật bỏ qua. Và dĩ nhiên Đức Phật luôn luôn có lòng từ bi để có thể đón nhận hết tất cả những ai có nỗ lực quay về. Sự nỗ lực đó là một nhu cầu rất cần thiết, nó mở ra một phương trời của sự làm mới. làm mới lại các thói quen, làm mới nhận thức, làm mới hành động và làm mới cuộc sống. Đức Phật đã dạy ông, có lẽ là trong suốt thời gian ông tránh mặt tôi và không nỗ lực thực tập điều học giới mới đó, là vì ông đã không ý thức được rằng là Như Lai biết rất rõ rằng có một vị tỳ kheo tên là Bát Đa Ly đã không làm được việc tạ. Ông cũng có thể đã không ý thức được rằng bốn chúng xuất gia là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni và hai chúng tại gia là cận sĩ nam và cận sĩ nữ, cũng như là các vị tu sĩ của các tông môn pháp phái thuộc các tôn giáo khác như là Sa môn và Bà La môn đã không biết rằng ông không thể làm được việc đó. Cho nên ông cứ an tâm và nghĩ rằng thói quen của ông và sự chạy theo thói quen đó là một điều không có gì là sai, và do đó ông không có nỗ lực để làm mới. Bế tắc nó phát xuất từ những cái ý niệm rất ngây ngô của con người rằng là việc làm lỗi của ta không được người khác biết đến. Nghĩa là chúng ta chỉ sợ khi người khác biết và người ta không biết là mình cứ qua mặt được cứ qua. Có nhiều người đi đường đến ngã tư thấy đèn đỏ bật lên họ vẫn chạy. Những người đứng ở ngoài sau đó thấy có những người ở phía trước không chạy qua khi đèn đỏ được bật lên đó, họ bốc kẹt là cho những người quay qua, thì những người ở sau hối thúc kêu ngu quá là sao không chạy. Người đang đứng dừng lại ở trước ngã tư đèn đỏ đó hỏi rằng tại sao phải chạy, thì họ nói rằng đâu có công an đâu, vì họ sợ bị phạt cho nên không có đứng lại đâu, còn không có công an là đâu có ai phạt mình, cho nên dạy gì mà đứng. Cái thói quen của rất nhiều người Việt Nam nghĩ rằng là chỉ khi nào mình bị phạt á thì mình mới sợ, còn không bị phạt á thì không mất mớ gì phải giữ luật giao thông. Ở đây họ không thấy được cái giá trị của luật giao thông ở chỗ đó là thà chậm một giây còn hơn là gây tai nạn, ghi là nó là một cơ hội để bảo toàn tính mạng của họ và những người khác, cho nên buộc họ phải tôn trọng những học giới mà họ phải ý thức và thực tập trở thành một thói quen. Dầu cho có công an giao thông hay là không có cảnh sát giao thông thì việc họ phải giữ theo những quy định trên đường phố là điều không thể không có. Ở các quốc gia tiên tiến đó, thì việc mà giữ luật lệ giao thông này nó đã trở thành một cái nếp quen rồi. Chúng tôi đã có mặt ở Hoa Kỳ 2 lần, mỗi lần 3 tháng, ở Úc 2 lần, mỗi lần cũng 3 tháng, và nhiều quốc gia khác đã được đi du hành của nhiều nơi đến các ngã tư đèn đỏ đó, dầu không có một người nào ở đường đối diện hay là bên trái bên phải của con đường cắt ngang ngã tư, người ta vẫn có thói quen đứng lại để chờ đèn xanh bật lên đó, thì xe mới bắt đầu đi tiếp. Cái thói quen đó sẽ làm cho họ có thể bảo hộ chính họ trong những tình huống mà tính thời gian bức bách á, buộc họ phải dựa đèn đỏ, họ vẫn không dựa. Thực tập một thói quen nó có thể tạo ra một gánh nặng như ban đầu, nhưng về lâu về dài nó sẽ tạo cho mình một cảm giác rất thoải mái. Nếu là những hành giả Phật giáo đó, chúng ta nên thực tập theo nụ cười hơi thở mà Đức Phật dạy trong kinh. Mỗi khi có cơ hội nhìn thấy đèn đỏ, chúng ta ngưng lại, hít thở thật sâu, cười tươi, cười nhẹ nhàng, thư thái để phóng thích những sự căng thẳng do sức ép của công việc, do sức ép của đời sống gây ra. Không thể rằng là nó không có cách tác dụng tốt cho chúng ta. Là lúc nếu như chạy qua các ngã đường mà toàn cặp đèn xanh không, chúng ta sẽ chạy rất nhanh và mất sự kiểm soát của ta. Mỗi một cái nhịp ngừng nó mặc dù gì chứ tốn chừng 30 giây và nhiều nhất là 1 phút thôi, thì một quãng đường từ nơi chúng ta đi đến nơi chúng ta đến đó, có thể có 40 cái ngã tư, thì nhiều lắm là chúng ta mất chừng 20 phút để dừng lại. Mà nếu trong sự dừng đó chúng ta có hít thở với nụ cười và sự thoải mái đó, thì tất cả mọi căng thẳng trong cuộc đời đều sẽ được giải phóng đi. Thì tại sao chúng ta không làm? Cho nên phải có ý thức làm, và muốn làm được thành công phải thấy được tính giá trị của nó. Ở đây vị tỳ kheo nghĩ một cách rất là đơn giản rằng Đức Phật không biết, ông không làm được việc này. Các vị tỳ kheo đồng tu, các vị tỳ kheo đi đồng tu, các vị cư sĩ nam và nữ, các vị sa môn bà la môn không biết rằng ông không làm được việc đó, cho nên ông cứ an tâm rằng là mình cứ sống theo thói quen cũ, mình không bao giờ bị ai quở trách. Cho nên cứ vì thế mà ông đã nuôi nắng cái thói quen đó suốt 3 tháng nữa. Do đó chúng ta phải ý thức rằng dầu có người biết hay không biết, việc vi phạm một điều gì nó thuộc luật pháp cấm là một điều sai, để từ đó chúng ta mạnh dạn từ bỏ. Còn chờ có cảnh sát, chờ có luật pháp, chờ có bị trừng phạt đó mới làm thì chúng ta sẽ không làm một cách có ý nghĩa. Chúng ta làm một cách gượng gạo, mỗi khi làm cảm thấy mỏi mệt, căng thẳng và nó không mang lại một trạng thái thoải mái nào. Do đó sự đi ngược dòng với một cái thói quen mới, thói quen tích cực đó, sẽ làm chúng ta mất cái nguồn của an vui và hạnh phúc. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Khi các bậc phụ huynh giảng dạy cho con em của mình về đời sống đạo đức và hạnh phúc đó, cũng nên nhấn mạnh đến tính cách giá trị như Đức Phật đã phân tích. Chỉ trừ khi nào các con em của mình thấy được giá trị ở những việc là không mê chơi, không ăn xài phung phí, không đua đòi, không có sĩ diện, mà hãy tôn trọng đời sống đạo đức đó, thì lúc đó đó chúng mới có ý thức tự nguyện để làm. Còn bằng không đó, không có cha mẹ thì chúng sẽ làm tha hồ theo cá tấm, còn có cha mẹ giả bộ ngoan ngoãn, đến lúc nào vắng chủ nhà thì gà mọc cuôi tôm ha. Đó là cái tình trạng rất nhiều người vì họ làm một cách thiếu ý thức. Vấn đề thứ ba đó là so sánh vươn lên và sám hối làm mới. Ở đây chúng ta thấy là sự so sánh với người khác đó, nếu không biết cách và thiếu nghệ thuật đó, sẽ làm chúng ta hoặc là cống cao ngã mạn, hoặc là mặc cảm tự ti. So sánh bằng và kém hay là hơn và kém đó, có thể làm chúng ta mất phương hướng, vì cả tôi đó sẽ được quan niệm như một trục xây, trở thành tầm quan trọng nhất ở trong mọi mối quan hệ. Và do đó nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất mỏi mệt, và người khác cũng mỏi mệt. Chúng ta mỏi mệt vì mình sống ngoại giao, sống hãnh diện tự hào, sống mặc cảm tự ti, chứ phải sống cho chính mình như là con người của mình, như một thực thể. Hoặc là sống trong sự đối phó với người khác để làm cho người ta khen tặng mình, đề cao mình, trọng vọng mình. Đức Phật hỏi tỳ kheo Patali: nếu có một vị tỳ kheo đã giải thoát nhờ tu tập nhất tâm bất loạn, hay là nhờ tu tập tuệ giác bằng cách hành trì những pháp môn của Đức Phật, được Đức Phật yêu cầu là hãy đến chỗ này và biến thân thể của người đó trở thành như là một cái tấm ván lót ngang qua một vũng bùn để cho Đức Phật đi ngang qua, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông hãy trả lời cho ta một trong ba tình huống. Thứ nhất, vị tỳ kheo giải thoát đó sẽ sẵn sàng làm tấm ván, hoặc là né thân đi chỗ khác để không bị Đức Phật yêu cầu, hoặc là sẽ nói dứt khoát không. Tỳ kheo Bát Đa Ly đã trả lời là: bạch Như Lai Thế Tôn, vị tỳ kheo giải thoát đó không thể nào trả lời bằng phủ định, có nghĩa là sẵn sàng làm, để biết rằng việc biến mình trở thành một tấm dáng, tạo ra một cái cầu đi ngang qua vũng bùn cho Đức Phật và nhiều người đó, là một điều phước báo, cho nên không thể nào từ chối. Cơ hội đến với mình đó, thì mình càng phải tiếp nhận nó. Người xuất gia theo Phật giáo là làm thế nào để mình trở thành các giá trị phục vụ? Phục vụ mang cho mình hạnh phúc, phục vụ mang cho mình giá trị, phục vụ mang cho mình được an vui. Chứ nghĩ rằng là mình đi tu để được người khác trọng vọng, cung kính, cúng dường, thì lúc đó là chúng ta hướng đến cái sự hưởng thụ nhiều, và giá trị của sự phục vụ sẽ mất đi hết. Cho nên rất nhiều người mất phương hướng sau khi lãnh thọ giới pháp tỳ kheo, đã trở thành một vị thầy hay một sư cô, tưởng rằng mình như là rụng phước cho ba tháng cúng dường rồi, không còn nỗ lực tu tập. Và do đó sự thối thoát trong tu tập có thể có mặt với người đó bất cứ lúc nào. Đức Phật hỏi một cách tương tự: nếu các vị giải thoát sau đây được ta yêu cầu thì họ sẽ làm như thế nào? Các vị đó bao gồm: thứ nhất là giải thoát bằng tuệ giác, hay là giải thoát do thân chứng, giải thoát do kiến trí, tức là đạt được nhận thức Phật pháp một cách đến đây đến chốn, hoặc là giải thoát nhờ vào niềm tin bất động, hay là giải thoát nhờ vào sự thực hành chánh pháp không hề sao lãng, hoặc là giải thoát do đi theo tín ngưỡng, hoặc là giải thoát nhờ vào sự nỗ lực tu tập, vân vân, thì họ sẽ có thái độ ứng xử như thế nào? Thì kheo Bát Ta Ly cũng nói một cách tương tự là: bạch Như Lai Thế Tôn, họ không thể nào từ chối. Khi được yêu cầu là một Phật sự nào đó, đó chúng ta đang có cơ hội đó tiếp nhận một phước báo, một công đức. Các vị thầy khi thư chúng ta là giao chúng ta rất nhiều việc, hết việc A, việc B, việc C. Nhiều người không hiểu được tặng cho mình phước báo, cho nên nghĩ rằng là ông thầy ông điền mình quá, mới vào chùa mà ông bắt mình làm đủ thứ chuyện trên đời hết trơn, nhọc nhằn quá, rồi bị bạn bè tác động tiêu cực, nghĩ là ông thầy đi mình không có thương mình cho nên bỏ thầy ra đi, hoặc là trở về đời sống của người tại gia, hoặc là không muốn dấn thân lánh, cố tình là làm sai làm cặp để ông thầy ông không sai mình nữa, biết rằng là mình đánh mất cơ hội để làm được các việc phước báo. Các Phật tử tại gia cũng vậy, khi gắn bó với ông thầy, ông thầy làm rất nhiều việc Phật sự, nay sai mình việc này, mai yêu cầu mình làm việc kia, mỏi mệt vô cùng. Nhưng mình phải biết rằng là đó là cơ hội để mình có được các giá trị. Vì theo nhân quả đó, là mình làm cho chính mình hưởng giống ai hưởng đâu. Đứng từ về phương diện bên ngoài đó, khi mình làm một việc lành, chẳng hạn như là nấu cơm cho tất cả các vị đồng tu ăn, mình tưởng là mình đang phục vụ cho người khác, mà trên thực tế mình đang phục vụ cho mình để tạo phước báo cho mình. Lao chùa, quét rác, làm vệ sinh, tụng niệm, bái sám, dấn thân làm các Phật sự là điều làm cho chính chân mình chứ không làm cho ai cả. Cho đến lúc nào chúng ta thấy được rằng là cái tính giá trị đó nó gắn liền với bản thân thì chúng ta mới làm phát nguyện, làm phát tâm. Mà không á, mỗi lần mà ai giao những cái là nhăn nhó mặt liền, mặc dù bên ngoài nở một nụ cười mà bên trong thấy nó mỏi mệt căng thẳng lắm. Đến giờ 3 tiếng kẽn cắt vang lên đó, chúng ta thấy nó mỏi mệt nặng nề lên đối với ông Phật, chúng ta thấy nó căng thẳng lắm. Và khi chúng ta phát tâm mà thấy được tính giá trị của nó, chúng ta nô nức và thao thức chờ đến cái giờ đó để lên được gặp Phật, chờ đến giờ đó để được tăng giá trị tâm linh, chờ đến cái giờ đó để làm được Phật sự, chờ đến giờ đó để tạo được phước báo. Cái tâm niệm nó tạo ra tính giá trị. Nhưng quan trọng lắm, tu nằm ở những chỗ rất đơn giản như thế này mà đôi lúc chúng ta không để ý, không để tứ. Cho nên khi mà một người nào đó muốn phát tâm xuất gia đó, chúng ta phải xem xét tâm lý của mình, nó có một sự thôi thúc mãnh liệt hay không. Sự thôi thúc đến độ là nếu mình không vào chùa ở, mình cảm thấy chóng vắng, mỏi mệt, đờ đẫn, bằng thần, khó chịu, rai rứt lắm. Nếu tâm niệm nó xuất phát như vậy đó, là chúng ta nên xuất gia. Còn nếu tâm niệm nó xuất phát theo cách thức không biết là mình tu có được hay không, có thành công hay không, tu có lợi ích cho mình, lợi ích cho ai hay không, khi thì muốn, khi thì không, khi thì mình nỗ lực, khi thì chán nản, thì khoan lên đi tu. Rồi tu như vậy, cái tâm nó không mãnh liệt thì vào mỗi một thời kinh chúng ta thấy cảm thấy nó chán chường, 45 phút ngồi đối diện với bằng Phật cảm thấy nó dài, đăng đẳng, giống như người ta bị giam nhốt tù. Nhiều người tu mà không thấy được cái niềm an vui hạnh phúc, cho nên đi tìm những cái khoái lạc khác, và cuối cùng đánh mất chính bản thân mình. Đức Phật mà hỏi tiếp này: Bát La Di, ông hãy tự so sánh rằng là ông và 8 vị thánh như vừa nêu đó, ông thuộc vào cái hạng nào so với các vị đó? Bát La Di cảm thấy rất xấu hổ và nói với Như Lai Thế Tôn là: bạch ngài, con không bằng một phần đối với các vị thánh mà ngài vừa nêu ra, cho nên mong ngài hãy nhìn thấy lỗi lầm của con á là một điều sai, và con xin hứa không bao giờ tái phạm điều sai nữa, con sẽ thực tập hết mình và con tin chắc rằng con có thể làm được và con thành công. Cái tâm lý giáo dục của Đức Phật ở đây rất hay, Ngài đưa ra những người thành công với danh tánh, với tuổi tác, với thân phận của những vị này, để cho Bát Đa Ly đó so sánh đối chiếu tại sao những vị đó có thể thành công, được bao nhiêu người cung kính, tôn trọng, cúng dường, ấy thế mà mình lại mất niềm tin ở bản thân để đi theo một thói quen của mình, và cuối cùng là mình trở thành người thất bại và luôn luôn sống trong một trạng thái rai sức của lòng hối hận. Giáo dục tâm lý rất quan trọng. Nếu chúng ta không biết được cái người đối tượng được giáo dục của mình có tâm trạng như thế nào, cá tính ra làm sao, chúng ta khó thành công lắm. Đức Phật biết là vị tỳ kheo Bát Đa Ly này đó là cái người có sĩ diện mà tự ái lắm, cho nên Đức Phật so sánh hơn để cho chúng ta tự so sánh, tự trả lời thôi. Ông ta nói rằng là con không bằng được một phần nào các vị đó, cho nên nếu các vị đó có thể làm được cái việc Phật giao các công đức, các phước báo và làm thành công thì con đây con vẫn có thể làm được. Huống hồ là một yêu cầu rất nhỏ, hãy thực tập làm thế nào đó để giản tiện cái sinh hoạt, cái nhu cầu hàng ngày để làm phước báo, tăng cao giá trị tâm linh. So sánh nhỏ đó thôi đã làm cho Bát Đa Ly đã trở thành một con người chuyển hướng hoàn toàn và thành công hoàn toàn. Sau đó Đức Phật đã dạy rằng là ở trong giáo pháp của Đức Phật đó, khi bất cứ một người nào nhận thấy hành động của mình dù vô tình hay là cố ý là một lỗi lầm hay là một sai phạm, ăn năn hối lỗi nó để không tái phạm nữa, thì người đó đã được làm mới và được chấp nhận. Kể từ giờ phút được chấp nhận đó thì người đó đã trở thành một con người mới hoàn toàn. Nghĩa là không ai được quyền nhìn người đó với cái quá khứ người đó, phải nhìn người đó với một người hoàn toàn mới. Cái mặc cảm về thân phận quá khứ xấu thế này, không đẹp thế kia, bất thiện thế đó đã được xóa sổ đi, cho người đó là một con người mới toanh. Và do đó chúng ta đã tạo cho người đó thêm một năng lực để người đó vượt qua chính họ. Có thói quen của chúng ta đánh giá con người bằng quá khứ người đó cách đây 30 năm, 10 năm, 3 tháng hay là của ngày hôm qua. Và do đó cứ mỗi một lỗi lầm nho nhỏ của người đó được chúng ta chất đóng lên qua 5 tháng ngày giờ, nó trở thành những quả núi. Và trong cái giờ phút hiện tại đó, khi một cái gút mắt hay là sự khó khăn giữa hai bên nó xuất hiện đó, chúng ta trở về với quá khứ với tất cả những sự chốc trần. Và cuối cùng đó, cái mâu thuẫn nho nhỏ, cái khó khăn nho nhỏ đó làm chúng ta cương liệu hóa, dẫn đến tình trạng cắt đứt, phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Là bởi vì chúng ta sống về quá khứ của con người hơn là nhìn người đó với những góc độ làm mới hiện tại. Trong truyền thống của Phật giáo đó, cứ mỗi nửa tháng tất cả những vị xuất gia phải đối diện trước bàn Phật và đối diện với nhau để tự làm mới. Nếu ai không có được cái năng lực khách quan để tự nhận xét lỗi lầm của mình đó, thì phải thỉnh mời người khác chỉ điểm cho mình. Và khi người khác chỉ điểm ra là mình có những lỗi lầm, có những điểm chưa được hay, có những điểm chưa được hoàn thiện đó, thì chúng ta phải cảm ơn vì chúng ta sẽ làm mới chính bản thân. Còn mắt đó, không thể nhìn thấy chính nó có thể nhìn thấy cái lưng của người khác, nhưng mà nhìn thấy chính nó thì không. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì rất dễ dàng, mà nhìn thấy lỗi lầm và những điều chưa bất thiện, chưa được toàn thiện ở bản thân ta, khó lắm. Cho nên Đức Phật yêu cầu chúng ta phải tự làm mới và thỉnh người khác làm mới cho bản thân mình thông qua tự tứ, nói lỗi và thỉnh lỗi. Khuynh hướng tâm lý của con người khi yêu cầu người khác nhận xét đánh giá về mình á, do đó ám chỉ và mong mỏi rằng là những lời khen hay là phê bình. Do đó trong sự thỉnh lỗi đó, chúng ta phải chấp nhận. Và dĩ nhiên người chỉ lỗi cũng phải có nghệ thuật nói làm sao để cho người kia đừng có bị rơi vào trạng thái bị tự ái quá mức. Tại vì tự ái quá mức đó, người ta sẽ dẫn đến tâm lý cốc cằn, và từ đó dẫn đến sự lúng lúc sâu ở trong một thói quen xấu, không quay về được, dù có muốn cũng trở thành ngàn trùng sa cách. Cho nên phải có nghệ thuật để chỉ điểm, và phải mang tới cách xây dựng thương yêu người kia, thì cái lời chỉ điểm cho họ đó mới có tác dụng tâm lý giáo dục cao. Ở đây Đức Phật đã vận dụng nghệ thuật đó, khích lệ ông làm cho phấn chấn và không còn cảm thấy tự ti mặc cảm về những gì mình chưa làm được, cho nên ông rất thành công. Do đó so sánh vươn lên là một nhu cầu để cho chúng ta làm mới bản thân mình về những chiều hướng tích cực. và cần phải thấy rất rõ những giới hạn của bản thân mình để vượt qua. Chứ ai hãm diện tự hào, thỏa mãn bản thân đó thì khó có thể làm mới được lắm. Vấn đề thứ tư đó, huấn luyện thánh hạnh đó, nó là phải là một con đường trải qua gồm có ba bước. Bước thứ nhất đó, phải nhìn thấy là giới hạn, tức là đời sống đạo đức là một nhu cầu. Đức Phật dạy rằng là những người không hề giữ giới hạn, tức là sống buông lung không có đạo đức, dầu cho muốn rằng là tôi sẽ cư trú ở một nơi xa vắng, tôi sẽ sống ở trong một cái cốc, ở một nơi mà không ai biết đến, có thể là một khu vườn hay là một gốc cây, sườn núi, quan giả, hang động, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, thậm chí là ở bên cạnh một đống rơm, và mong ước rằng là tôi có thể chứng được pháp thượng nhân, đạt được tuệ giác đặc thù và xứng đáng các bậc thánh. Dầu có những điều mơ ước đẹp, nhưng người đó vĩnh viễn không bao giờ thành tựu được. Lý do rất đơn giản Đức Phật đưa ra: vì người đó đã không có đời sống giới hạn. Bản thân người đó sẽ bị các bậc trí quở trách, và nếu có lương tâm biết nhìn về bản thân mình thì họ sẽ có những tâm lý tự quở trách, ăn năn, rai rứt, khó chịu, cắn đứt lương tâm. Cho nên nhận thức về tính vai trò của đời sống giới hạn như một nhu cầu sẽ giúp cho chúng ta sống nó một cách rất là thoải mái, không cần để ai nhắc nhở, yêu cầu, phê bình, chỉ trích, chúng ta vẫn làm tốt. Còn sợ người khác mà làm thì cái làm đó nó chỉ có làm ở trước mặt và sau lưng đâu cũng bảo đấy thôi. Vì đó muốn tu tập lâu dài trong Phật pháp, chúng ta phải ý thức được tính giá trị của đời sống đạo đức thì mình mới có thể đi trọn một cuộc đời với những giá trị đẹp và đóng góp hay. Cái tiếp là chúng ta phải thực tập giới định huệ, diễn ra theo một tiến trình mang tính là hỗ trợ cái này có, dẫn và kéo theo sự thành công ở cái khác. Thứ nhất là cần phải giữ hết tất cả những điều khoản đạo đức mà Đức Phật đã dạy, và chúng ta giữ nó bằng tâm hân hoan thích thú chứ không phải bằng sự áp buộc. Chúng ta phải nỗ lực từ bỏ những điều bất thiện và nỗ lực thực tập những điều tốt, thanh tịnh hóa tâm ý của mình. Đây là tiến trình của đời sống đạo đức gồm có ba vế: bỏ ác, làm lành và thanh tịnh tâm. Rất nhiều người trong cuộc đời này đó thì mới đạt được 1/3 của con đường tâm linh thôi đã thỏa mãn và tự hào. Khi được ai khuyên nên quy làm đệ tử Đức Phật, họ nói rằng tôi đâu có làm tội lỗi đâu, phải quy Đức Phật làm gì? Chỉ có ai làm tội lỗi mới nói sám hối. Nhưng họ là không biết rằng là người không tạo tội đó không có phước báo gì cả. Tức là người không tạo tội, không bị trừng phạt bởi luật pháp, không ngồi gỡ lịch ở trong nhà tù, không bị thiên hạ quyền rủa chữa bế đó, chứ còn phước báo chẳng có gì hết. Phải làm phước lành, tạo công đức, tu phước thiện thì mới có thể có được các nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời. Và cái thứ ba nữa là phải phát xuất từ một động cơ tốt, chứ không phải là vì cầu danh, vì áp buộc hay là bất đắc dĩ, hay làm để lấy le, lấy lệ, v.v. Thì cái thanh tịnh tâm trong các việc nghĩa cử cao thượng nó làm cho giá trị của việc làm đó được tăng cao và nó có ý nghĩa lâu với cuộc đời. Bước thực tập thứ hai, Đức Phật yêu cầu tất cả những người đệ tử của Ngài đó cần phải vượt qua các tâm lý tiêu cực bằng cách là thực tập 4 cấp độ thiền. Ở cấp độ thiền thứ nhất thì hành giả sẽ đạt được trạng thái an lạc hạnh phúc sâu lắng nhẹ nhàng khi mà hành giả đó đã vượt qua được các giới hạn và cái sự thúc bách của nhu cầu hưởng thụ tính dục. Người ta cứ nghĩ rằng là chỉ có hoạt động tính dục mới mang lại hạnh phúc. Và chính vì thế mà cái nhu cầu của đời sống hôn nhân đó, vợ và chồng, trai và gái trong giới tính đó, làm cho nhiều người đánh giá rằng là nó là hạnh phúc cao nhất. Rồi Đức Phật nói là vượt lên trên các cái nhu cầu bình thường đó mà không cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, thì cái trạng thái an lạc đó đã làm cho mình đạt được cái trình độ tâm linh thiền thứ nhất. Trong trạng thái tâm linh ở thiền thứ hai đó, hành giả sẽ đạt được trạng thái hỷ lạc, cái an vui nhẹ nhàng sâu lắng hơn do thực tập thiền định mà có. Đứng đầu là do chúng ta chuyển hóa tính dục thôi. Chuyển hóa tính dục xong rồi phải thực tập thiền quán. Quán đó có thể là lấy đối tượng Phật, lấy đối tượng chánh pháp, lấy đối tượng của vô thường, vô ngã, bất cứ một đối tượng nào mà có thể giúp cho mình thực tập dễ dàng và thành công, đều có thể giúp cho mình thăng tiến ở trên phương pháp quán. Hoặc là đối với trường hợp định đó, thì chúng ta có thể sử dụng sự định chỉ các thói quen, các hoạt động dẫn đến nỗi khổ điều đau. Thì khi làm lắng dịu các thói quen đó, đó là chúng ta đang được ở trong trạng thái định, và nó tạo ra một trạng thái an lạc nhẹ nhàng thư thái rất là lớn. Đối với trạng thái tâm linh thứ ba của thiền ba đó, chúng ta thấy là hành giả sẽ đạt được hạnh phúc do sự buông xả. Buông xả thói quen, buông xả phong tục tập quán tiêu cực, buông xả các hành động không tốt, buông xả lòng tham, buông xả lòng sân, buông xả sự si mê. Tức là bất cứ cái gì mà làm cho con người bị rơi vào trạng thái khó khăn và bế tắc đó, thì hành giả phải buông hết tất cả đó. Giống như là mình buông miếng kẽm gai đang ghim vào trong lòng bàn tay của mình, càng ghi chặt nó chừng nào đó, thì mỗi giây phút tích tắc của thời gian trôi qua đó thì tạo ra chúng ta sự rỉ máu của khổ đau, chứ phải buông nó thì mới được hạnh phúc. Trạng thái tâm linh của thiền bốn đó là hành giả thực tập quên cả chủ thể và đối tượng. Mình không phải là chủ thể nhận thức. Tất cả các dòng cảm xúc khổ và vui không phải là đối tượng để chúng ta phân định và tạo ra cái phản tâm lý kéo theo, hoặc là thích, hoặc là chán, hoặc là tư hữu hóa nó, hoặc là từ bỏ nó, hoặc là chiếm hữu nó, hoặc là chán ghét nó. Sự vượt lên trên mọi ý niệm buồn và vui của cảm xúc sẽ tạo ra một tiến trình thư thái nhẹ nhàng sâu lắng rất nhiều.